là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 92,1 MHz từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút.
Ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời bom đạn vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi người dân Việt Nam. Để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh, hòa vào lòng đất mẹ. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi sẽ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay.
Thực hiện lời Bác dặn, 76 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ chăm sóc các gia đình chính sách, thương bệnh binh vươn lên ổn định cuộc sống. Thấm nhuần đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo đến các gia đình thương bệnh binh ngày càng có cuộc sống tốt hơn.
Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành địa phương đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh trên 20.000 suất quà với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo. Trong tháng 6 năm 2023, tỉnh đã tổ chức chu đáo trọng thể lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về địa phương.
Vâng, hôm nay kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ. 30 phút của chương trình chúng tôi sẽ phản ánh về những hoạt động ý nghĩa của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Chương trình phát thanh chiều nay đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Quý vị quan tâm theo dõi có thể gọi trực tiếp điện thoại đến phòng thu để tham gia chương trình qua số máy 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 tri ân lại về. Những ngày này cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái lại bồi hồi xúc động, tổ chức các hoạt động tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về ngày thương binh liệt sĩ năm nay, đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Trước anh linh của người, các liệt sĩ, đảng bộ, các nhân dân, các dân tộc tỉnh Yên Bái xin hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đặc biệt tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội thương binh thống nhất tỉnh Yên Bái tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội thương binh thống nhất tỉnh Yên Bái đã thường xuyên quan tâm đến gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn xã hội hóa, Hội đã trao tặng 16 ngôi nhà tình nghĩa, 140 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ và Hội Thương binh Thống nhất tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống tốt hơn.
Tiếp nối các hoạt động nghĩa tình trong tháng 7, tối qua hơn 500 đoàn viên thanh niên, đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, tin do phóng viên Chí Công thực hiện. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cùng với cả nước, nhiều thế hệ thanh niên Yên Bái đã tình nguyện xung phong đóng góp hàng chục ngày công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 25.000 thanh niên lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, trên 5.800 người con quê hương Yên Bái đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tại buổi lễ, hơn 500 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Yên Bái nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xung kích đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với những người có công với đất nước.
Thực hiện xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn ngân sách nhà nước, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình ghi công liệt sĩ, trong đó cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ xã Thượng Bằng La, Văn Chấn, cải tạo, sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các xã An Thịnh, Châu Quế Hạ, Văn Yên và Bạch Hà, Yên Bình, cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Trạm Tấu với tổng số tiền trị giá trên 6 tỷ đồng. Việc tu bổ tôn tạo không chỉ thể hiện sự ghi nhớ công ơn của thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động các nguồn lực từ cơ quan tổ chức cộng đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa và nguồn xã hội hóa để bổ sung nguồn vốn xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm sạch đẹp, khang trang.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Chiến, có hai con bị câm điếc bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam dioxin. Hiện đang ở tổ 3 phường Đồng Tâm và ông Lưu Đông, bố của hai liệt sĩ trú tại tổ 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trao tặng 8 xuất quà cho các gia đình chính sách là thương binh bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ liệt sĩ tại các phường Nguyễn Thái Học, phường Yên Thịnh và phường Nam Cường. Mỗi phần quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ và nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các bạn đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với các thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, những bữa cơm tri ân đầy ắp tình cảm của tuổi trẻ Yên Bình dành cho gia đình người có công với cách mạng là hoạt động ý nghĩa những ngày tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của huyện đoàn Yên Bình. Gia đình mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Hiên, 99 tuổi ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh hôm nay có các bạn đoàn viên thanh niên đến chuyện trò dọn dẹp nấu cơm. Cụ Hoàng Thị Hiên là mẹ liệt sĩ Cù Minh Cường, hy sinh năm 1979 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Cao Bằng. Nhiều năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm của nhà nước và năm nay được các cấp bộ đoàn trong huyện tổ chức bữa cơm ấm áp. Để có bữa cơm ấm áp tri ân, đoàn viên thanh niên xã Phú Thịnh đã tự nguyện góp quỹ để tổ chức bữa cơm thật tươm tất, đem lại niềm vui cho cụ cũng như gia đình người có công trên địa bàn. Cùng với Phú Thịnh, các cơ sở đoàn xã Đại Minh, Phúc An và thị trấn Yên Bình cũng đã tổ chức bữa cơm tri ân ý nghĩa. Tại gia đình, các bạn trẻ đã tự tay đi mua thực phẩm, làm cơm, nấu những món ăn ngon, kính cẩn thắp hương, dâng lên bàn thờ liệt sĩ và cùng ăn bữa cơm với các gia đình trong không khí đầm ấm. Năm nay là năm đầu tiên, huyện đoàn Yên Bình phát động các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức chương trình bữa cơm tri ân tại các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong. Những bữa cơm đầy ắp tình cảm dành cho gia đình người có công với cách mạng là hoạt động ý nghĩa những ngày tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, thì đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức hội thi đắp bếp Hoàng Cầm và cánh võng Trường Sơn với sự tham gia của 5 đội thi. Mỗi đội có từ 5 đến 7 thành viên là cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã. Các đội cùng thực hiện đắp bếp Hoàng Cầm và cánh võng Trường Sơn. Các phần thi được chấm trên thang điểm 100. Trong đó, phần thi đắp bếp Hoàng Cầm với các nội dung đảm bảo thông số kỹ thuật, đảm bảo nấu không khói, các món ăn được nấu chín ngon, trình bày đẹp và phần thi mắc võng. Được biết trước hội thi, các đội thi đã được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu về cấu tạo của bếp Hoàng Cầm, kích thước các hầm bếp, ống thoát khói và kỹ thuật mắc võng đảm bảo đúng quy cách tiêu chuẩn. Thông qua hội thi nhằm tăng cường tuyên truyền thực hiện cuộc vận động toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng, gắn với trải nghiệm thực tế của thanh thiếu nhi với sinh hoạt thường ngày của người lính trong chiến đấu. Qua đó nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã xả thân, hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Chiến tranh qua đi, trở về đời thường với phẩm chất kiên cường bất khuất. Những người lính Cụ Hồ luôn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Ghi nhớ công ơn và tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, quý báu của dân tộc. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những thương binh tiêu biểu và tìm hiểu về công tác người có công của tỉnh Yên Bái.
Năm 1974, bệnh binh Lộc Văn Xuyên ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên lên đường chiến đấu ở chiến trường miền Nam và Campuchia. Đến năm 1986, ông trở về địa phương. 17 năm tham gia chiến đấu, ông bị thương và hưởng chế độ bệnh binh hạng 2 với mức hỗ trợ của nhà nước trên 3 triệu đồng một tháng. Về địa phương, ông tham gia làm công an viên xã và bí thư chi bộ thôn Đồng Cát. Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, ông đầu tư trồng 2 hectare quế, trên 2 hectare măng tre Bát Độ, trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn hiến đất làm đường, thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bệnh binh Lộc Văn Xuyên, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Hàng năm, địa phương, các cấp chính quyền cũng quan tâm và thăm hỏi hàng năm 27 tháng 7. Thì bản thân tôi cũng cùng kết hợp gia đình có cố gắng vươn lên để gia đình cũng xóa đói giảm nghèo.
Những năm qua, các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh luôn nhận được sự quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần của cấp ủy đảng chính quyền ở xã Kiên Thành. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với mỗi công dân trên địa bàn xã. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Cứ hàng dịp 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết thì tổ chức thành lập đoàn để đến tận gia đình thăm hỏi, tặng quà. Đến thời điểm này thì các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách thì cũng đã đảm bảo ổn định trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế trên địa bàn xã.
Năm 1979, ông Nguyễn Thành Dân ở thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và bị thương nặng. Sau đó, ông trở về địa phương. Khi gia đình gặp nhiều khó khăn vì cả nhà chỉ trông vào mấy sào lúa, mỗi khi trái gió, trở trời, vết thương lại tái phát, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, lao động và sinh hoạt. Vượt lên khó khăn, năm 2021, ông vận động các hộ dân trong thôn thành lập hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm. Hiện gia đình ông có gần 1 hecta dâu, mỗi năm thu trên 1 tấn kén và làm dịch vụ thu mua kén cho bà con trong thôn, tạo việc làm thời vụ cho 7 lao động ở địa phương với thu nhập trên 4 triệu đồng, một người một tháng. Ngoài ra, gia đình ông còn trồng gần 1 hecta quế, trên 100 cây bưởi diễn, trừ chi phí mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng. Thương binh 4/4 Nguyễn Thành Dân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Chính quyền địa phương hàng năm là đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình. Đối với bản thân thì tự lao động sản xuất, làm nào cho nó đảm bảo cái đời sống.
Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Hàng năm thì Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng các kế hoạch thường xuyên là luôn quan tâm đối với cái đối tượng người có công.
Được hỗ trợ 40 triệu đồng và trên 10 tấn xi măng, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hoàn thành căn nhà xây cấp 4 với diện tích trên 80m², trị giá trên 200 triệu đồng. Là gia đình người có công với cách mạng, được sự quan tâm của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh, các ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm giúp gia đình bà Cúc làm nhà. Nay chuyển về sống trong căn nhà mới, gia đình bà không còn phải lo lắng khi mỗi khi mưa bão và yên tâm phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Cúc, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cảm động nói.
Rất lấy làm phấn khởi. Tôi cũng là một trong những gia đình mà có một phần đóng góp vào cái công sức của thành quả cách mạng. Đến giờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cái nhà tài trợ đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi được ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ này. Thì coi tôi rất là phấn khởi và xúc động lắm. Biết đã cảm ơn các nhà tài trợ, rồi cảm ơn Đảng, Chính phủ và các đơn vị mạnh thường quân giúp đỡ cho nhiều nhà như tôi.
Với phương châm mọi hoạt động hướng về các gia đình chính sách, từ năm 2022 đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, hỗ trợ làm 28 ngôi nhà kiên cố trao tặng cho người có công, tặng 40 sổ tiết kiệm trị giá 120 triệu đồng, tặng 175 suất quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thương binh 3/4 Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái cho biết.
Những em đồng đội chiến đấu họ về cuộc sống thì thường họ rất khổ. Thì mình có điều kiện hơn mình giúp anh em. Cái thứ hai là mình thấy rằng là một số hoàn cảnh anh em là đến khi trở về là do hoàn cảnh quá nghèo. Họ rất là chăm lao động nhưng cái nghèo cứ bảo bủa vây họ, bám giết họ. Họ không vượt qua được. Nên là cái nhà, cái cửa họ ở không đủ đủ che nắng che mưa. Thì tôi cũng thấy rằng là có lẽ là mình bắt đầu phải đi tìm cách để vận động để cho anh em làm nhà bằng cái tâm của mình.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang thực hiện chi trả chính sách cho trên 112.000 hồ sơ người có công và người hoạt động kháng chiến, trong đó gần 5.500 người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, năm 2021-2022 đã có 90 hộ được hỗ trợ làm nhà với tổng kinh phí trên 3 tỷ 600 triệu đồng. Qua đó có rất nhiều hộ gia đình người có công trong tỉnh được hỗ trợ thoát nghèo vươn lên làm giàu, trở thành gương sáng về tinh thần vượt khó, thương binh tàn nhưng không phế. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình của cấp ủy chính quyền địa phương với những người có công với cách mạng.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, những năm qua nhiều thương binh bệnh binh trở về địa phương đã tích cực tham gia trận tuyến mới, phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với thương binh Nhâm Văn Trang ở thôn Khe Sừng, xã Văn Chấn lại khác. Trở về quê hương sau chiến tranh biên giới năm 1979, ông bị mù một mắt cùng nhiều thương tật, mất đi 81% sức khỏe. Dù vậy nhưng ông vẫn luôn cùng gia đình quyết tâm xây dựng mô hình vườn ao chuồng thành công, cho thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nhâm Văn Trang để nghe ông chia sẻ về những khó khăn cũng như nghị lực vươn lên thoát nghèo trên trận tuyến mới trong thời bình. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Vâng, xin chào cựu chiến binh Nông Văn Trang ạ.
Xin chào phóng viên, xin chào quý thính giả nghe đài.
Thưa ông, sau khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, trở về địa phương bị thương rất là nặng, mất tới 81% sức khỏe, đặc biệt là bị mù một bên mắt. Nhưng động lực nào đã khiến ông quyết tâm vươn lên xây dựng mô hình kinh tế thành công như ngày hôm nay ạ?
Sau khi là năm 79 là chiến tranh biên giới thì tôi bị thương là đến năm 80 là tôi ra quân thì mang tỷ lệ thương tật là 81%. Về địa phương là khó khăn lắm, nhà thì con đông, kinh tế là chẳng có, thế là phải tự lập tự lo đến cuộc sống, là tôi quyết định đi làm ăn kinh tế riêng. Đã trải qua quân ngũ rồi rất thích làm giàu ở quê hương mình, đấy là cái động lực làm giàu. Ban đầu tôi về đất này thì là chủ yếu khai hoang trồng lúa nước, cấy lúa đấy. Sau một thời gian vài năm là tôi thấy làm lúa nó vất vả quá nhưng mà nó không kinh tế. Cho nên là tôi chuyển sang trồng chè cành. bắt đầu trồng chè cành thì tôi thấy hiệu quả và năng suất hơn lúa nhiều, nên tôi phát triển được cây chè, nên tôi phá chè Chu Du đi, tôi lại chuyển tiếp sang toàn bộ chè Phúc Vân Tiên và Bát Tiên. Ngoài ra thì tôi trồng quế, trồng cam, chăn nuôi thì nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá để sinh hoạt gia đình thôi. Cây chè là cây mũi nhọn nhất, kinh tế nhất, bởi vì là mình nếu cây chè thì nó là kinh tế với mình yếu rồi, nhưng mà làm chè nó nhàn hơn là làm những cái việc khác. Ví dụ như trồng cây là đào đất với cỏ thì mình không làm được, nhưng mà hái chè là mình làm được, mình yếu nhưng vẫn hái được chè. Thế tôi quyết tâm là làm chè, theo đuổi cây chè.
Để có được thành quả như ngày hôm nay thì chắc ông và gia đình đã trải qua rất nhiều gian khó phải không ạ?
Đầu tiên về đất này thì nó còn um tùm lắm, cây cối nó um tùm, nên là tôi khai hoang khoa hóa ra rồi thì đầu tiên là phải vào bằng tay. Xong với mấy năm về đây là phải có máy. Có máy là tôi thuê máy để san lấp những cái chỗ hủm, chỗ khe suối trước đi để mình lấy mặt bằng. Cái chè này là tôi trồng không đầu tiên ở cái xã Tân Thịnh này. Lúc cái giờ là mình mua chè bầu là mình phải xin cái giấy giới thiệu của xã đó. Là ra cái nhà máy Văn Hưng ở ngoài Yên Bái ấy, thì người ta mới bán cho cây giống rồi mang về đây trồng. Khi bắt đầu tôi chuyển sang trồng chè thì như người ta cũng tham gia với tôi là không lên bỏ ruộng, nhưng mà tôi cứ quyết tâm là tôi chuyển sang cây trồng chè. Nhưng mà đến hiệu quả là trồng chè là năng suất hơn lúa nhiều mà nhàn hơn. Tôi từ đấy trồng thì dân đây thấy kinh tế nó phát triển rồi, người ta cũng trồng. Giờ người ta phát triển cây chè cành nhiều.
Mô hình phát triển kinh tế kết hợp vườn ao chuồng đã mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Vậy ông có tiếp tục mở rộng hay phát triển kinh tế cho gia đình ở những lĩnh vực khác không, thưa ông?
Ông bây giờ là nó tuổi cao sức yếu rồi, không dám mở rộng cái mô hình gì nữa. Giờ chỉ có phải là chăm sóc cây chè thôi, làm ra sản phẩm có chất lượng để mà bán cho người tiêu dùng. Tại cái đất mà giờ mình không làm được ấy, thì tôi chuyển sang trồng quế. Bây giờ tôi trồng khoảng 1 vạn quế. Đấy, thì quế nó khép tán rồi thì mình bỏ, không phải bỏ công bỏ sức nhiều nữa. Còn tôi chờ hay nào tôi khoanh vùng lại từng khu một. Chè là chè, quế là quế. Chè sạch là chè mình tự mình làm ra, tự mình hái lấy. Cứ ban ngày thì hái. Hái từ sáng đến tối, rồi chiều về là mình cho vào mình làm luôn. Mình làm luôn ra sản phẩm luôn trong ngày là chè sạch. Cái chè của mình mà mình bán cho người tiêu dùng hoặc mình tiêu dùng cái chè này là chỉ chăm bón nó là chỉ bằng phân chuồng thôi, chứ không dùng đến phân đạm. Thì uống cái chè nó chất lượng, nó không có vị đắng. Nói chung là cái chè nào thì cũng phải có dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Cái thuốc bây giờ những cái thuốc nó chỉ có hạn sử dụng là 7 ngày thôi. Là 7 ngày là toàn thuốc sinh học thôi mà. Thế là mình một lứa hái của mình phải đến 15 ngày mới được một lứa, thì nó cũng đến hạn sử dụng rồi.
Vâng, để có được kết quả như ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng gì. Vậy ông có chia sẻ gì với các bạn trẻ đang lập thân lập nghiệp và sống trong thời bình ngày hôm nay, thưa ông?
Cái chia sẻ thì mỗi người một ý thích. Mỗi người một thích ở quê bám với đất, thì có người thích trồng quế, người thích trồng vườn rừng, người thích chăn nuôi. Mình thì mình thích về cây chè, chuyên nói chung là mình chuyên về chè. Cho tôi là khuyên các bạn trẻ là trước hết là các bạn phải yêu nghề, làm cái nghề gì thì phải yêu cái nghề đấy. Cái thứ hai là cái kiến thức, cái thứ ba là cái kỹ thuật để làm ra sản phẩm sạch và chất lượng thì mới có thu nhập. Khuyên các bạn là cứ phải tiếp tục học tập, học hỏi để nâng cao cái kiến thức và chất lượng sản phẩm mình làm ra. Thì mình yêu cái chè và mình sống vì chè.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cựu chiến binh Nông Văn Trang đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc ông ngày càng có nhiều sức khỏe để trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát chân son vui quanh giáo chân tròn. Bài hát có chân đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát.
Vâng, thưa quý vị, trong các cuộc đấu tranh, những người lính đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Còn trong thời bình hôm nay, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy trên trận tuyến mới, tỏa sáng giữa đời thường và trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Người dân Việt Nam và các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, sống chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đi trước.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 7, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đề phòng dông lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.